Mình đang ở đang giảng kinh A Di Đà, đang cái phần tựa đang nói về đại chúng, những người vị A La Hán. A La Hán có mặt ở trong đại trong 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 đại chúng nghe. Đang nói chuyện về ngài A Nan Đà. Ngài A Nan Đà có tu 8 cái pháp đặc biệt. Thứ tư là nói về khi mà ngài nhìn tới mấy phụ nữ mới đẹp á, ngài không có sinh vọng tưởng. Ngài cũng biết là cái định mà Phật nhập là loại nào. Ngài cũng biết hơn nữa là khi mà Phật nhập định như vậy thì Phật dạy những chúng sanh thì cái lời của những chúng sanh là được gì khi được Phật dạy trong lúc Phật nhập định. Ngài hiểu rằng thứ bảy là hiểu tất cả những cái pháp mà Phật giảng. Thứ tám là có một cái trí nhớ rất là hay, nghe một lần là nhớ. Thời buổi này cái đó là gọi là cái trí nhớ rất hay. Làm sao có trí nhớ được như vậy? Hàng đứa con thằng nhóc đó mà nó tới nó nghe nói là đọc tiếng Tàu nó nghe nó nhớ thuộc lầu hết. Tại sao như vậy? Quý vị biết không? Cái trí nhớ nó từ cái định lực của mình. Thành như người con nít đó, mà nó có trí nhớ nó tốt như vậy, có nghĩa là trong tương lai cái khả năng định lực nó rất là cao. Thành cái người nhà hàng đứa con nít mà nó có trí nhớ nó tốt như vậy cho mình thấy rằng cái khả năng định lực nó là rất là cao. Trên cái pháp mà người xuất gia là những người tỳ kheo ni không được nhận cái biệt thỉnh, mời riêng tới thôi. Mà lúc mà ăn, lúc mà dùng đồ ăn á thì phải ăn chung với đại chúng, không thể ăn riêng một mình. Người xuất gia không được ăn riêng một mình. Tại sao như vậy? Ai muốn đoán không? Nói là mình mất cái sự liên hệ với là đại chúng. Tôi nói người xuất gia không cần liên hệ đại chúng. Như vậy bớt tham ăn. Cái pháp nó hay ở chỗ, tại vì cái trí huệ Phật hay ở chỗ là để vào một cái tư thế và bắt mình phát triển cái khả năng để biết ăn. Tôi nói chừng đó thôi, nói nhiều hơn cũng không có lợi gì. Từ từ quý vị sẽ hiểu. Người xuất gia còn một cái sơ hở rất là lớn. Cái sơ hở cuối cùng rất lớn người xuất gia là đồ ăn. Không phải là tình dục mà đồ ăn. Đây là cái mà mình có thể từ cái này là những cái mà cái tự hưởng, cái thú vui cuối cùng mà mình sung sướng được mà không ai để ý biết là mình sung sướng được. Cái sung sướng này không ai nghĩ là cái đó tai hại. Cái mà Phật thấy rằng là cái tham ăn của mình, tham mùi vị của mình là cái chấp trước cuối cùng của người xuất gia. Mà người xuất gia cho là rất tự nhiên, cũng như người đại chúng cũng cho rất tự nhiên. Bằng cớ là cuối tuần nào, thứ bảy nào, xe tôi đi về chất đầy đồ ăn hết. Đồ ăn toàn đồ ăn ngon không? Tại sao tôi có những cái đồ nó ngon như vậy? Tại vì quý Phật tử rất thích thú, cúng dường cho tôi như vậy. Người tài gia bày tỏ cái sự kính phục, với sự kính trọng, với sự kính mến với người thầy bằng cách lo đồ ăn của thầy. Hồi tôi trẻ tôi đã biết chuyện đó rồi. Thời lúc mà còn sa di mà lỡ dại mà thích ăn cái gì thích thú một cái là tuần sau nó đầy hết. Thích trái xoài một cái tuần sau có thùng xoài. Sau từ từ mới thấy rằng mình ăn nhiều quá nó liên quan tới cái việc mình ngồi thiền. Mình ăn nhiều quá mình buồn ngủ, mình bớt ăn một cái. Nói cách khác là nếu như mình ăn mình hơi nhiều hơi cơ thể mình cần thì tự động mình cơ thể mình phải hoạt động để mình xài những cái calories đó. Nếu cơ thể cần hoạt động thì khó mà ngồi xếp bằng. Càng ngày càng tu phải hiểu cái pháp ăn. thì cái pháp ăn nó cản trở việc tu hành của mình. Đại khái tôi nói, muốn đại khái nói rằng là nếu con trình độ còn thấp thì không sao, trình độ mà tu lên một tí, khá hơn một tí, bắt đầu thấy là cái đồ mình ăn đó, cái đồ lượng mình ăn, những đồ mình ăn với cái những cái số lượng mình ăn, nó ảnh hưởng tới cái cách tu luyện của mình. Cho ví dụ một cái ví dụ này, tôi không ăn cheese. Có một cái đệ tử, ông này ông lớn tuổi, 70 mấy tuổi, tu với tôi mấy năm trời thì đắc được cái bát định là phi tưởng định. Ông này ông ăn chay được, nếu ăn chay ông phải ăn cheese. Người ta không biết rằng cái cheese, cái fromage đối với cơ thể mình nó quá nhiều, nghe nhiều calories. Cái vị không tin tôi á, cứ ăn cheese, nghỉ ăn cheese thời gian, sao ăn cheese lại thấy cơ thể mình nó hoạt động khác hẳn vậy. Thành ra bên người Phật giáo chẳng hạn như cái chi là tai hại rồi, còn cái uống rượu còn tai hại hơn nữa. Uống rượu vào một cái cơ thể mình nó chịu không nổi, nó nhiều calories quá, nhiều energy quá đấy, ngồi yên được. 151, ngài La Hầu là con của Phật, Phật của vợ của Phật. Trước khi mà lúc 19 tuổi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quyết định đi bỏ nhà ra đi tu, thì mới ghé ngang cái cung của cô bà xã mình, bà hoàng hậu mình đó, bà vợ mình đó, để từ biệt. Cái bà vợ của Phật rất là đặc biệt, bà vợ không đòi Phật. Lý do tôi nói như vậy tại tôi biết một vài người đàn ông đó, họ muốn xuất gia mà xuất gia không được, tại vì bà xã nói là nếu như anh bỏ tôi đi thì ai mà lo cho tôi bây giờ. Bà vợ Phật rất là hay, nói ok, anh muốn đi thì anh đi, để em chỉ yêu cầu anh một chuyện thôi. Bà mới nói là anh cho tôi muộn con đi. Phật nói ok. Quý vị nghĩ ông làm cái gì? Phật làm gì? Phải như quý vị tưởng tầm bậy, như hành đà ngồi ra người vọng tưởng ngay lập tức. Giơ ngón tay chỉ một cái, chỉ người một cái là bà có thai. La Hầu La là ở trong mẹ, trong bụng bà mẹ 6 năm. Rồi La Hầu La là sau này ở trong bụng bà mẹ 5 năm luôn, mới gọi sau này mới đẻ ra, mới gọi là phú chướng, gọi là nghiệp chướng đời trước đó, nó che đậy mình lại. Tại vì đời xưa một kiếp trước đó, là đã nhốt con chuột trong ngày 5-6 ngày luôn. Bỏ đói nó 6 ngày luôn. Cái tên khác nữa là gọi là cản mặt trời. Còn kiếp trước là một thái tử. Hồi trước có một vị hoàng đế đó, có hai người con trai đều làm thái tử hết. Từ xưa hai người con đó thì người vua mới đặt một người tên đầu tiên hết, người con lớn là mặt trời, người con nhỏ là mặt trăng. Sau khi người vua cha chết thì cái người anh lớn là mặt trời mới tiếp ngôi. Ông vua rất là giỏi. Thì hồi sau này ông vua này mới chán chường cái sự sung sướng, chán chường cái sự vinh hoa phú quý. Thì ông mới quyết định là xuất gia, mới nhường cái ngôi vua mình lại cho người em trai của mình. Cái chuyện mà rất đặc biệt. Đời xưa bên cái thời đại thời xưa, bên Âu Châu, một cái hiệu đại đời Ottoman đó, đời xưa mới vua harem có nghĩa là một vua mà có nhiều vợ lắm. Bên thời Trung Đông đó, ta có cho phép vợ khuê phòng, có nhiều vợ dễ sợ lắm. Có vợ nhiều như vậy thì đẻ ra nhiều con dễ sợ. Một khi một cái vị thái tử mà tiếp nối cái ngôi cha mình á, cái biết gì xảy ra không? Một khi mà nổi ngôi cha một cái là giết tất cả người anh em mình hết. Ông chỉ là người con trai duy nhất trong trong cái dòng đó thôi. Xứ ta như vậy. Cái thời xưa cái triều đời cái thế giới bên kia người ta như vậy đó. Rồi trong cũng cách nào người phản mình được hết đó. À, cái anh em mình đặc biệt cái sợ lắm. Thay vì giết người em mình đó, à, cho nó sống mà còn nhường ngôi lại cho nó. Rồi người anh đó, hoàng đế đó mới xuất gia với Phật. Hồi đó tu giới rất là gắt gao. À, một cái hoàn toàn không có phàm một tí giới nhỏ nhất. Tôi hồi vì tối tăm, vì tối quá đi, hồi đó không có đèn nữa, thành đèn đuốc nữa, thành ra lúc mà ban đêm thành lấy một cái bình nước của người khác mà dùng bình nước người ta. Nghĩ chứ quý vị nghĩ cho coi, à, hồi xưa ông này ông tu nó độ gắt gao như vậy đó, là lỡ xài cái bình nước của người khác, à, lỡ xài thôi á, mà ông này ông khi mà ông biết rằng mình xài lỡ lầm cái bình nước người khác, ông này khi mà ông biết á mình dùng nước người khác người ta không cho phép á, cái đó gọi là ăn cắp, tức là phạm giới. Người này cái trình độ người ta dễ sợ như vậy đó, lỡ xà bậy mà thôi là biết là ăn cắp, biết là mình phạm giới ăn cắp gì, ăn cắp nước. Cái vị nghĩ ra khi mà mình ăn cắp nước người ta mình làm gì, mình xuống sông mình múc nước lên mình trả nước lại gì thì được không? Nếu mình lấy nước đó, dùng nước đó múc nước mình trả lại nước người ta là người ta đâu có thiệt thòi gì đâu. Điều kiện thứ nhì, người ta không cho phép mình lấy. Muốn ăn cắp có nhiều cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là có cái chủ, vật nó có chủ. Mình ra ngoài đường đó, ngoài đường này, ngoài cái bãi cỏ đó, nó có cây, mà ngọc mọc ngoài đường đó, mình cắt cây, mình có ăn cắp hay không? Ai nói là mình không ăn cắp? Cái cây ngoài trời, ngoài của công cộng đó. Điều kiện thứ ba là mình cố ý ăn cắp. Để người bên người xuất gia phải có cần bốn điều kiện mới phạm giới. Là thành ra bốn cái điều kiện đó thì thấy ngài cái ông hoàng tử ông tỳ kheo mặt trời này làm gì, ông lấy một cái vật mà có chủ không cho phép mà lấy, ông lấy. Thứ tư không muốn cấp có phạm giới là không? Người xuất gia ta làm gì? Ta nói đâu có ai biết đâu, đâu có sao đâu. Một khi mà mình mấy người xuất gia ta phạm giới rồi, ta biết mình phạm giới rồi, ta ngồi suy nghĩ cách vớt vát. Khi mà mình biết mình phạm giới rồi thì cá nhân người xuất gia khác tôi không biết, cá nhân tôi là tôi phạm giới rồi, tôi ngồi tôi suy nghĩ bằng cách nào mà gỡ gác mà không ai biết hết. Cái người thầy nó hay dễ sợ lắm. Công thầy này ông hay lắm. Một khi mà ông biết rằng là mới ăn cắp lỡ, ăn cắp nước người ta thôi đó, lập tức đánh chuông. Hồi xưa có một cái chuông, một cái chuông cấp bách, bấm đánh một cái là triệu tất cả đại chúng họp lại. Tức là một cách khác, ông này ông triệu hết tất cả mọi người tới. Để làm gì? Ông nói là tôi mới phạm giới, tôi mới ăn cắp nước, yêu cầu quý vị trừng phạt cho tôi. Thú tội nên mình mới phạm giới, xong rồi xin được trị tội. Mấy ông thầy khác nó xoa đầu, gãi đầu nó, ủa cái chuyện nó nhỏ nhặt như vậy mà tại sao nó làm phiền mình ha? Tại mấy ông thầy khác nói là không sao đâu, cái chuyện này nó nhẹ, cái lỗi nó nhẹ, không sao được, tôi tha thứ không? Không chịu pháp xóa tội cho ông ấy. Không chịu làm pháp yết ma để mà trừ tội cho ông ấy. À, cái pháp yết ma đó chỉ tăng làm với nhau thôi, mấy người ni cũng nghe không được nữa. Tại cái người tỳ kheo mặt trời này mới là lo âu, rất là lo âu, tại vì mình biết là cái lỗi mình nó chưa được xóa nữa, mình sám hối đó. Tại vì cái pháp mà sám hối của bên Phật giáo mình á, mình làm tội á, mình sám hối á, thì mình được hoàn hảo lại. Mình không sám hối á, là mình vẫn còn sức mẻ như thường.
Lo quá đi, ngủ không được, ăn không được. Mày cuối cùng á, mới vào cái cung điện để báo cho người em vua của mình biết rằng á, là đã phạm tội và muốn cầu cứu cái sự giúp đỡ để mà xóa tội mình. Người em á thì mới rất rất thương anh, thành ra giúp đỡ anh. Thành mới sai mấy cái thuộc hạ mình á là nhốt ông anh lại, ngăn tỳ kheo trong cái phòng để gọi là trừng trị cái phạm cái tội ăn cắp. Bị nhốt trong phòng đó, người anh nhốt trong phòng như vậy, người anh bị nhốt như vậy, sau một thời gian bỗng nhiên có được cái cảm ứng. Có chuyện hay ở chỗ người anh đó, thanh tịnh đến cái độ. Cái hay câu chuyện ở chỗ đó, cái người này tu thanh tịnh đến cái độ ông thấy được rằng cái lý do mà mình lỡ tay mà lấy ăn cắp nước người ta thôi, tại vì trong cái tâm mình nó còn một cái tí xíu tham ở trong á. Dễ sợ không? Mấy người tu đồng tu không thấy được cái đó. Một khi mình phạm tội lỗi rồi mình sám hối, cái pháp sám hối là pháp mà mình phải thiệt thòi. Cái pháp sám hối nó giúp mình làm thanh tịnh lại. À, cái người tỳ kheo này vì bị nhốt trong phòng một thời gian rồi chịu thiệt thòi trong thời gian như vậy thì tự động thấy được bỏ được một cái phần rất là tế nhị của lòng tham của mình còn lại. Dễ sợ không? Thấy được cái đó, thấy mình trừ được cái lòng tham của mình. Thành rất 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 là sung sướng. Cái vị nghĩ là nó quá lố là không? Có quá lố là không quá lố? Ông nghĩ ông này không có quá lố. Thời buổi này không ai làm nữa. Ai nghĩ là ông này hơi quá lố? Phải làm quá lố như vậy, tại vì cái lỗi nó càng nhỏ, nó càng vi tế chừng nào, cái phần còn lại nó còn vi tế chừng nào, nó càng khó mà thấy và càng khó để mà sửa. Người nó hay dễ sợ lắm. Cái cơ hội một khi mà mình tu mà tới trình độ cao rồi, cái phần còn lại của sơ hở mình, khuyết điểm mình nó nhỏ dễ sợ, nó rất là tế nhị, khó mà thấy dễ sợ lắm. Một khi mà thấy được là mừng hết lớn. Khó khăn không thể tưởng được, mà thấy được rồi phải dùng hết tất cả sức, dùng cái cơ hội đó để mà chữa nó, không thể nào bỏ cơ hội được. Đó là người căn cơ cao. Cái người tỳ kheo nó rất là đặc biệt. Thì người em mới là quên lo việc nước 6 tháng trời, ta lo cho anh không à? Tại vì phải trả cái tội là bỏ bê cái công việc của mình. 6 tháng. 152. Nào khi mà ngài La Hầu La mới sinh vào cái gia đình của Phật Thích Ca. Rồi khi mà La Hầu La sinh ra thì ông vua cha, ông vua Tịnh Phạn với gia đình họ hàng mới lời kỳ nị, nói là trời ông Phật đâu, ông hoàng tử thái tử đi cả 5 năm 6 năm rồi bây giờ mới có thai, tức là cái bà này lộn xộn. Thành họ mới quyết định trừng phạt cái bà này là bằng cách xây một cái hố bằng lửa, đốt lửa lên, xong thảy mẹ với con vào lửa, hố lửa. Thành cái bà cái Yashodhara bà vợ mới nói là nếu mà tôi thiệt sự mà không có lăng xăng lộn xộn ngoại tình với chồng tôi thì cái lửa này không thể nó đốt mẹ với con tôi được. Bình thản ôm đứa con trai mà yêu quý của mình nhảy vào cái hố lửa. Cái hố lửa nó biến thành cái hồ nước. Rồi cái bà hoàng hậu đó mới 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 đáp chân lên, rớt trên một cái hoa sen. Rồi bởi gia đình mới tin rằng cái người con trai đó là con của Phật, thì mới nuôi cái người con trai đó trưởng thành. À, ngài La Hầu La là đệ nhất về mật hạnh, tu hành rất là tinh tấn, có thể nhập định bất cứ chỗ nào. Nhất là ông này ông chuyên môn là nhập định ở trong cái cầu tiêu á. Ai có nhập định trong phần tắm được không? Cái khác là như vậy nè. Đời xưa cái cầu tiêu đời xưa nó khác được đồ cầu tiêu thời nay. Nó ngoài là cái cầu tiêu ở ngoài nhà. Đời xưa là mấy cái gọi là cái đó gọi là cái cầu tiêu ngoài nhà, có nghĩa là có ý nghĩa gọi là cái cầu tiêu là xa nhà không thể tưởng. Tại sao như vậy? Đời xưa nó có đào một cái lỗ ở cách xa nhà, thiệt xa thiệt xa, không có nước này, không có suối nước, là ra mình làm xong cái bổn phận công dân của mình rồi á, xong mình đứng dậy mình đi thôi. Thành thường thường nó có mùi một tí, và cái mùi này nhất là mùa hè có nóng nữa, cái mùi nó hơi nồng một tí. Cái ông La Hầu La này có thể vào cái phòng tắm mà nhập định. Tại sao cái ông La Hầu La này có thể vào nhập định trong vào cái phòng tắm? Có cái chuyện rất là lạ, có câu chuyện. Lúc trước câu chuyện như vậy nè. Hồi xưa Phật mà truyền pháp á, Phật sống rất là khiêm tốn. Hồi xưa Phật mà dạy đệ tử trong cái hoàn cảnh rất nghèo nàn. Từ xưa mà tu với Phật nghèo không thể tưởng được, rất là nghèo khó. Hồi đó có nhiều người tu ở dưới trướng của Phật. Hồi đó rất có nhiều người xuất gia đệ tử tu với Phật, cũng có người tài gia nữa. Tới rừng, người tài gia tới rừng nghe Phật giảng pháp xong trời tối. Ngủ đêm. Thành những người tại gia và xuất gia sống chung với nhau để mà tu với Phật, nghe Phật giảng xong đó. Rồi tối thì ngủ chung với nhau. Và cái chỗ mấy cái phòng người ta ngủ chung như vậy, thấy được rằng nghe người ngáy nè. Thấy người chảy nước miếng. Có người nghiến răng trào. Họ thấy cái hoàn cảnh như vậy nó hơi thiếu trang nghiêm một tí. Người tại gia vừa ngáy rồi vừa nghiến răng rồi vừa chảy nước miếng tùm lum tà la hết, lăn lộn tùm lum la. Người xuất gia tùy tung mà làm mấy chuyện đó đâu. Họ tới mới than phiền Phật, nói người xuất gia sao ngủ trong cái hoàn cảnh mà kỳ cục dữ. Phật mới nói rằng ông nói đúng, người xuất gia mà ngủ trong hoàn cảnh như vậy nó thiếu trang nghiêm, nó không tốt. Đối với Phật giáo không tốt. Thì Phật mới chế ra, mới nói là quyết định rằng từ đây về sau người tại gia với người xuất gia ngủ riêng, không được ngủ chung. Người xuất gia người ngủ rất là ngay, rất là trang nghiêm. Còn người tại gia ngủ phòng riêng, thiếu chỗ cho người tại gia. Hồi đó Thái tử La Hầu La là còn trẻ tuổi, thành hết chỗ cho La Hầu La ngủ. Mặc dù là con của Phật, mặc dù là của hoàng tộc, không được ưu đãi tí nào hết. Ngài La Hầu La không than phiền luôn. Thầy nói đừng có lo, tôi tự kiếm chỗ tôi ngủ. Thành ra ông đi kiếm khắp hết, kiếm chỗ không có chỗ nào ngủ được hết, chỗ nào cũng không có ngủ không được. Cuối cùng kiếm được cái phòng duy nhất mà ngủ được là cái phòng tắm của Phật. Tối nào cũng tới phòng tắm Phật mà ngủ hết. Không phải chuyện nó xong đâu. Thành ra ông hoàng tử thái tử La Hầu La rất là hay, vào ngủ lén trong phòng tắm thôi, xong buổi sáng sớm dậy rồi chạy lén ra, thành không ai biết mình ngủ ở đâu hết. Một đêm kia ngủ mê đi, quên đi. Buổi sáng chuyện gì xảy ra? Phật cần đi cầu tiêu. Phật đi vào tắm, mở cửa ra, thấy con mình ngồi đang nằm đang ngủ trong. Phật làm cái gì? Gọi tất cả mọi người lại, nói tại sao con tôi quý vị đối đãi tệ với nó tệ như vậy? Con của Phật mà. Bởi vì người ta mới giảng vậy cho Phật biết rằng là đâu có biết là ngài La Hầu La ngủ trong phòng tắm đâu. Thành ra bởi vậy Phật mới chế rằng á, thành ra Phật mới chế có cái giới, nên mới chế cái giới rằng á là người xuất gia có thể ngủ đêm chung phòng với người tài gia hoặc sa di hai đêm, không được tới đêm thứ ba. À, bên Tỳ Khang Ni có cái giới như vậy. Thành Phật mới chế cái giới như vậy để thành ra cái giới đó giới từ ngài La Hầu La ra đó. Ngài La Hầu La cái ngài cũng ngại cũng ngặn lắm. Rồi chuyện thứ gì đầu tiên hết là cái công cúng hiến ngài đồ La Hầu La là giúp Phật chế một cái giới để cho người xuất gia sau này đỡ khổ hơn. Tại nhiều khi mình đi xa đó, mình có thể ngủ đêm ngủ chung được hai đêm thôi. Nó còn dễ thở. Rồi sau cái chuyện thứ nhì nữa là ngài La Hầu La vì cái duyên đó thành mới phát triển cái khả năng có thể nhập định rồi trong ngay trong phòng tắm, có nghĩa rằng á là không bị cái mùi hôi nó ảnh hưởng mình nữa. Dễ sợ không? Cái duyên nó tạo ngài có cái khả năng không bị ảnh hưởng bởi cái mùi vị nữa. Thành ra không phải cái mùi vị của hôi hám, mùi vị thơm cũng có thể ảnh hưởng ổng được nữa. Một cái quan niệm về con của Phật. Phật có ba loại người con. Con chân thật, con nội con với ngoại tử, nội tử với ngoại tử. Tại sao gọi là con chân thật? Người nào mới thiệt sự là con của Phật? Họ là con chân thật của Phật tại vì họ cùng một cái dòng mạch với Phật. Họ thấy được cái mà Phật thấy. Bên thế gian Pháp không phải là mình đẻ con ra tự động nó là con mình đâu. Bên Phật Pháp mình á, con chân thật của Phật là cái người mà có được cái tri kiến của Phật. Có người gọi là người nội tử. Nội tử có nghĩa là những cái người bên nhị thừa, họ thấy được cái không của cái ngã. Cái người bên nhị thừa người ta hiểu được cái không của cái ngã, đều vẫn chưa thấy được cái không, cái chân không. Phải nhớ cái qua khái niệm về cái không của cái ngã của mình. Cái ngã của mình á, nó không, nó khác với cái chân không, nó nhiều dễ sợ. Ngoài ra gọi là ngoại tử. Tại sao những người phàm phu như mình á gọi là ngoại tử của Phật? Ngoại có nghĩa mình là xa dễ sợ lắm, cái loài ra rìa. Miễn cưỡng gọi là con của Phật thôi, thiệt ra không phải là con Phật. Tại vì những cái người ngoại tử này nó cách xa những người chân tử, nó cũng quá xa đi. Tại sao gọi là con hay là con trai, con gái của Phật? Tại mình từ Phật mà xuất ra. Thành bên này cái tương tự thế gian Pháp á, là một khi mình đẻ con ra rồi thì mình làm gì được bây giờ nữa, mình chỉ đợi chừng nào nó khôn, nó đủ khôn, nó chạy, nó bỏ nhà mình, nó bỏ đi thôi, chứ còn mình chịu rồi, nó là máu mủ của mình rồi. Thành ra mình á là phần tử, mình là thành phần của Phật, mình một cái thân, một cái phần của Phật. Phật bỏ mình không được, bỏ mình không được nè, bởi vì Phật phải dạy mình để làm giống như Phật. Bỏ mình không được nha, bỏ mình được thì dạy mình như sao bây giờ? Bởi vậy Phật này tới Phật này tới Phật khác tiếp tục thay nhau mà xuất thế để mà tới coi thử làm gì được với những cái trường hợp mà quá khó khăn như tụi mình. Có ai không hiểu, có ai hiểu không? Có ai hiểu rằng ngã mình nó không? Ngày hôm qua là bịt đại chúng, thành bây giờ không ai dám trả lời tôi hết á. Ai thấy được ngã mình nó không? Quý vị còn xa có thấy cái ngã mình nó không? còn xa lắm. Cái ngã mình đó, muốn không mình phải xả nhiều không thể tưởng được. Cái gì còn xa không thể tưởng được. Hàng quả ngân chắc chắn là không thể nào cái ngã mà nó không. Làm sao biết quả ngân nó còn lâu vậy sao? Bằng cớ nào? Tôi nói không phải riêng quả ngân không, mà cô Phước Từ cái ngã đó còn mà không, nó còn xa, nó còn lâu dễ sợ lắm. Bằng cớ nào? Lý do mà tôi nói là quý vị cái ngã cái vị còn lâu lắm mới là không được đó. Tại sao? Chân nó còn đau. Cười. Ai chân không đau không? Ước. Đừng có nói ước hoài là cái chân mà chân của tôi không đau 5 phút là trong đó là 5 phút của tôi là không. Tôi nói không có. Cái 5 phút là khi mà ngã mà nó không á, là không phải 5 phút mà 5 nó luôn luôn, nó không bao giờ nó đau hết đó. Mấy anh quả ngân chân nó còn đau mà ngồi đó mà cứ quẹo quá quẹo lại. Ngồi đây mới ngồi, sao ngồi lâu dễ sợ, còn bao lâu nữa mới xong, giảng xong cái pháp, giảng cái bài thuyết. Chân tôi cũng đau như cái gì, nhưng mà tôi đâu có nhúc nhích đâu. Thầy mình có đồng ý, mình tiếp tục về sau, mình không nhúc nhích cái chân mình nữa được không? Quảng Ngân làm được không? Không được. Ngã chưa không? Cô Phước Tường ngồi không nhúc nhích cái chân được không? Không được, ngã còn xa quá. Cái chân không mà control không được, nó đòi ngã sao nó không, cái chân nó còn mà. Cái chân của vị nó chưa không. Cái chân mình chưa không sao ngã mình nó không được. Muốn gần hơn Jasmine. Thành quý vị cứ nghĩ á, thấy cái chân mình mà còn đau, mình còn nhúc nhích, có nghĩa là cái chân mình nó chưa không, có nghĩa là không thể nào cái ngã mình nó không được hết. Muốn ngã không á, trước hết phải nhìn cái chân là không cái đã. Như quý vị tại sao, bây giờ quý vị mới hiểu tại sao á, tôi yêu cầu quý vị chịu đựng cái chân đau không mà làm xong chưa được. Bác làm gì làm chứ đừng có bắt tôi chịu cái chân nó đau. Tôi á, chú ý tôi là tôi muốn nói cái gì, tôi muốn làm lơ, tôi làm lười, tôi muốn nói là nếu quý vị chưa hiểu được cái không của cái ngã mình phải đòi hỏi cái chân không làm cái gì. Hy vọng quý vị chấp nhận cái chuyện này. Quý vị thấy không, cái ngã của mình nó chưa không. Ai cũng biết là ngã mình chưa không, chân nó đau mà ngồi đó thế là chịu không nổi, nhục nhích. Ví dụ như mình thấy rõ ràng cái không ngã mình á, nó chưa không rồi, mình cứ nhúc nhích chân hoài mình chịu không nổi. Mỗi lần cuối tuần tới gặp ông thầy ông chọt một cái mình nhúc nhích cái chân ngay lập tức. Chưa thấy mình ngã nó không được. Ví dụ quý vị thấy được cái ngã quý vị không nữa, cái ngã không á, cái ngã không á, ngã thấy chưa thấy được cái không của cái ngã nữa. Khi mà thấy được cái ngã không rồi, một khi mà quý vị sau cái ngã cái gì không rồi, muốn thấy chân không, quý vị phải làm cái gì? Quý vị biết phần cần làm gì không? Bỏ cuộc không? Nó khó dễ sợ. Một cái ngã không mà chưa thấy không nữa, sao thấy cái khác không được? Một khi mà mình chưa thấy được ngã mình là không á, sao mình thấy chồng mình là không được? Thấy chồng gì ghét thì có, còn thấy chồng không thì không được. Mà nó khó lắm, không có dễ đâu. Bởi vậy bên Đại Thừa mới nhìn mấy người tứ quả A-la-hán nói cái gì dốt đặc, mới thấy một cái không thôi mà tưởng mình biết hết rồi. Và cần hiểu nhiều hơn nữa. Ai thắc mắc gì nữa không? Kiều Phạm Ba Đề. Cái chuyện các ngài nó hơi cảm động một tí. Trong quá khứ ông nhặt lên một cái cành lúa, một cái lúa mì, rồi mấy cái hạt đó, nó rớt trên đất. Thành vì cái sự phí phàm như vậy đó, thành ra phải 500 đời sanh làm con bò để mà ăn cái đó. Dễ sợ không? Không sao đâu. Nó nói thầy cho con sắp đọc về nhân quả, con không tin nhân quả. Tôi nói không sao, từ từ sẽ tin. Tại nếu cái người mà hỏi tôi đó mà không tin cái nhân quả, cái câu chuyện rõ ràng không tin á, cứ dám không tin á, ra lấy một cái cành lúa đó để cái hạt lúa nó rớt xuống đất như vậy là phí phạm cái đó, cái là cái phí phạm của cái lúa. Thành phần làm con bò để ăn cái lúa đó để mà trả lại cái nghiệp đó. Thành cái người này á, cái ông Kiều Phạm Ba Đề này á, là năm đời trước ông á, 500 đời trước ông á, là con bò để ăn cái làm chịu cái nghiệp. Nghiệp báo làm con bò tại vì phí phạm. Bây giờ khi mà sinh làm cõi người rồi á, thành lúc này làm người rồi á, vẫn còn cái thói là nhai như con bò vậy. Ăn cũng cười. Giỡn hoài, cười là phạm tội đó. Thấy cái người nhai, như mồm nó nhai giống như con bò vậy. Thành ra người ta thấy, người ta cười, người ta chê bai. Phật mới biết rằng cái người tỳ kheo này đắc được tứ quả rồi. Mà để người ta mà chê bai, mà khinh khi ông tứ quả A-la-hán này tội rất là nặng. Bởi vậy, Phật á, mới ra lệnh cho cái ông Kiều Phạm Ba Đề lên quả trời ngay lập tức, cưỡi lên quả trời tầng trời thứ nhì của dục giới, ở đó để mà tu luyện thiền, tu thiền ở trên. Lúc mà Phật Thích Ca Mâu Ni mới nhập niết bàn thì lúc đó 500 năm sau, vài trăm năm sau thì bắt đầu kết tập lại kinh tạng. Thì mới rủ nhau những người mà hiểu pháp, nghe pháp, giảng pháp, nghe Phật giải thuyết pháp rồi, triệu họ lại để họ nhắc lại những cái lời họ còn nhớ mà Phật thuyết pháp. Thì người ta mới gửi người lên cái tầng trời thứ nhì á, để mà triệu ngài Kiều Phạm Ba Đề xuống. Ngài Kiều Phạm Ba Đề mới hỏi cái người tới đó. Thành cái người ngài Kiều Phạm Ba Đề mới hỏi cái người sứ giả tới đó. Ông hỏi là Đức Thế Tôn vẫn an lạc. Để xưa người ta, người xuất gia ta gặp nhau ta đối xảy đối, có một cái cách hỏi an hỏi nhau như vậy, hỏi là ngài có an lạc hay là không, đệ tử có biết nghe lời không, đệ tử có tu có tinh tấn là không. Thì người A La Hán kia mới trả lời, nói ủa ngài không biết hả, Đức Phật đã nhập diệt rồi. Thế ông Kiều Phạm Ba Đề mới hỏi tiếp, vậy như vậy thì thầy tôi sao? Thế ngài Kiều Phạm Đề mới hỏi, vậy thầy tôi, ngài Xá Lợi Phất ra sao? Còn có an lạc không? Mới nói là ngài Xá Lợi Phất cũng nhập Niết Bàn luôn nữa. Nhập rồi, tại sao như vậy? Tại vì nhớ Phật quá đi. Nói là tại vì ngài Xá Lợi Phất thương Phật quá đi. Phật mà rời thế gian này, ngài Xá Lợi Phật cũng không muốn sống nữa. Tại vì ngài Xá Lợi Phật là người thầy của ngài Kiều Phạm Ba Đề. Thành khi mà ngài Xá Lợi Phật mà biết là Phật nhập diệt một cái, ngài Xá Lợi Phật buồn quá, nói nếu mà Phật bỏ mình đi rồi thì mình sống làm gì nữa? Sống không còn thú vị gì nữa. Khi mà ngài Kiều Phạm Ba Đề nghe cái tin đó. Buồn không thể tưởng được. Ngài than ba lần, ngài thở dài thường thượt ba lần. Cái vị biết không, cái mà cái tầng trời thứ nhì của dục giới mình nó còn dính với quả đất của mình. Thì những hai quả trời đầu tiên, tầng trời đầu tiên ấy đó, nó còn dính với quả đất của mình. Thành ra họ muốn mấy quả trời, mấy thiên trời muốn xuống mình, họ có thể đi bộ xuống được, đi đường bộ xuống được. Thành ra cái ông này, ông dùng thần thông, ông hóa nước ra. Ngài Kiều Phạm Ba Đề đấy, dùng thần thông biến ra nước. Ngài mới mới biến hóa ra nước để nó chảy xuống từ cái tầng trời của Ngài xuống quả của mình. Trong cái dòng nước đó có một cái bài thơ. Ông nói trong thơ nói rằng á, Kiều Phạm Bá Đề cái mặt với là cái đầu với cái thân đó. Trong cái đại chúng thì là đệ nhất về cái đoan trang, về đẹp. Một khi mà đại tượng voi vua mà đi rồi thì voi con cũng đã bỏ theo rồi. Mới nói là đại sư thầy của tôi mà vào nhập diệt rồi thì tôi cũng nhập diệt luôn. Thành bởi vậy mới dùng cái thần thông của mình hóa ra cái lửa thần thông ra để tự đốt cái thân mình nhập diệt luôn. Thấy cái câu chuyện cái đời xưa người thánh nhân cái tâm ta hay dễ sợ, ta trung thành với thầy mình dễ sợ. Có Phật mới tạo được cái sự trung thành đối với của đệ tử mình thôi. Đó là cái chuyện của Ngài Kiều Phạm Bá Đề. Mặc dù Phật không cho phép mình ở với thân cận Phật. Phật đó, ông này ông mê Phật. Phật khi mà ông này ông rất mê Phật, mà khi mà Phật đuổi ông đi như vậy, nhốt ông trên trời, ông này ông buồn dễ sợ lắm. Mặc dù ở xa như vậy, tâm không bao giờ rời Phật hết. Dễ sợ hơn. Thành Phật đi đâu, ông đi theo đấy. Tình nghĩa dễ sợ không? Ai thắc mắc gì không? Tôi thích câu chuyện này, tại tôi thán phục Phật quá đi. Phật đạo đức đến độ mà có thể tạo được cái lòng tin, được cái lòng trung thành với người đệ tử mình như vậy. Đệ tử đầu tiên tôi, mấy người đệ tử đầu tiên tôi, có một cái người đó là phản tôi với là đâm lén sau lưng tôi. Đó là tại vì tôi biết cái đó, tôi thú thật cái đó là tại vì tôi biết là tôi không đủ công đức. Cái gương của Phật là cái gương tuyệt đẹp. Đạo đức Ấn Độ như vậy luôn. Đạo đức Ấn Độ á. Đạo đức Ấn Độ mà không có làm cái gì sai quấy để Phật tử của mình, đệ tử của mình có thể hại mình để tạo nghiệp. Hay không? Người ta, tại sao người ta không thích mình? Tại mình chưa đủ đạo đức. Đừng có trách người ta. Đừng có trách người ta không thích mình, người ta ghét mình. Lỗi và lỗi người ta, lỗi tại mình chưa đủ đức độ. Ngày nay mình đồng ý chỗ đó không? Một khi quý vị thấy được như vậy á, thì quý vị sẽ mà an nhiên tự tại. Khi người ta mắng mình, khi người ta chửi mình, khi người ta đâm sau lưng mình, cái đó là giải thoát đó. Đừng có trách người ta. Có ai có thắc mắc gì không? Trước khi mình ngừng lại ngày hôm nay, tôi nghe cái chuyện mà tình cảm về tôi thích lắm, thành ra nói nhiều nữa lát sẽ bắt đầu chảy nước mắt, thành ra không dám nói nữa, mình ngừng lại đây.